Chào mừng mọi người đến với podcast Cuộc Sống Mà, nơi chúng ta bình thường hóa những suy nghĩ quẩn quanh bởi vì mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó cả. Và đây là tập 6, mình là Trinh Phạm. Mình đã dừng upload podcast đến nay là được 3 tháng rồi mọi người. Cái tập 5 là mình upload từ tháng 12 năm 2022 và đến tập này là tập 6 là đến tận tháng 3 mình mới upload tiếp. Lúc đầu thì mình cũng không nghĩ là có bạn nào sẽ nhận ra sự vắng mặt của mình ở trên này. Nhưng mà cứ một vài ngày mình lại nhận được tin nhắn, mọi người hỏi là chị ơi, chị không ra tập mới à? Rồi chị ơi, chị quên podcast rồi à? Bao giờ có tập mới hả chị? Thì mình mới nhận ra là hóa ra là mọi người cũng chờ đợi tập mới của Cuộc Sống Mà. Và mình rất cảm ơn mọi người về điều đó. Nhưng mà cũng xin lỗi để mọi người phải chờ đợi quá lâu. Cái thời gian vừa rồi cũng không có một cái vấn đề gì nó xảy ra cả, chỉ là mình cảm thấy là lúc đó cái năng lượng của mình nó chưa được tốt. Chính vì vậy là mình cũng không muốn truyền cái năng lượng đó cho mọi người khi mọi người nghe hay là xem. Không biết là nói như này mọi người có tin không nhá, nhưng mà mình có một cái niềm tin mãnh liệt là khi mà chúng mình giao tiếp với nhau ấy, kể cả qua màn hình mọi người xem YouTube hay là mọi người nghe tiếng của mình, thì mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái nguồn năng lượng của mình. Tức là chúng ta không chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ, bằng hành động, mà còn cả cái nguồn năng lượng mà bọn mình truyền cho nhau nữa. Nên là hôm nay, một ngày rất là random thôi, mình quyết định quay trở lại với cả podcast, nhưng mà với một cái nguồn năng lượng tốt nhất. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà ai cũng phải suy nghĩ về nó, đó là tiền. Tiền quan trọng đến mức nào? Bây giờ mình sẽ hỏi mọi người một câu hỏi nhé. Lần cuối cùng, khoảng thời gian nào mà mọi người nghĩ là không phải suy nghĩ về tiền? Đó, cái này khó đúng không? Bây giờ mình bước chân ra khỏi nhà đã phải tiêu đến tiền rồi. Rồi đóng tiền học, rồi đi làm cũng vì đồng tiền mà. Ai chả phải nghĩ về tiền đúng không? Nhưng mà khi mà mình đặt ra câu hỏi này là mình đã có đáp án sẵn trong đầu rồi. Khi mà mình nghĩ lại ấy, thì chắc là khoảng thời gian từ trước những năm mình học lớp 2. Bởi vì khi đi học mẫu giáo và đi học lớp 1 thì mình không có suy nghĩ gì nhiều về tiền cả. Bắt đầu đến năm lớp 2 là mình thích mua những cái thẻ Hoàn Châu Cách Cách, rồi những cái thẻ người ta bán ngoài cổng trường ấy, rồi những cái kem túi. Mà mua những cái đấy là cũng phải có tiền đúng không mọi người? Thế là mình mới bắt đầu nghĩ ra là bây giờ mình làm nhà để có tiền. Bởi vì trong gia đình mình là chưa bao giờ có một cái khái niệm là cho tiền tiêu vặt cả. Chưa bao giờ mình được bố mẹ hay là ông bà đưa cho tiền xong nói là đây là tiền tiêu vặt, chưa bao giờ luôn ấy. Thì hồi đó ông bà mình tuy là lúc đấy là gần 60 tuổi rồi, nhưng mà ông bà vẫn làm rất là nhiều công việc kinh doanh. Ông mình thì là bác sĩ về hưu nên là ông hay mở phòng khám và khám cho những người bị họng này hay là châm cứu ở nhà. Thì mình cũng giúp ông kiểu thu tiền. Thế xong thỉnh thoảng ông lại gọi là có tiền công ấy, cho mình thêm một chút. Rồi khi mà bà mình có một cái ngách nhỏ ở ngay cạnh nhà mình ấy, thì bà mình hồi đó là mua bàn ghế nhựa, rồi bát đĩa để cho thuê làm đám cưới, rồi hội nghị như kiểu người ta gọi là kiểu event bây giờ á. Mình cũng giúp đỡ bà là xếp bát đĩa rồi xếp bàn ghế. Mỗi lần như thế thì cũng được trả công một ít. Và những cái đồng tiền đó dù là ít ỏi thôi nhưng mà nó cũng làm mình thỏa mãn cái nhu cầu nhỏ nhoi của mình lúc bấy giờ là mua những cái đồ vặt vặt ở ngoài cổng trường. Nhưng mà lúc đó nha, là mình đã có một cái sự so sánh về tiền. Tức là mình nhìn những cái gia đình mà nhà các bạn ấy gọi là có điều kiện hơn một chút. Xong mình cũng nghĩ là, ủi nhà các bạn kiểu thích thế, nhà các bạn có nhiều tiền nên là có thể mua được những gì các bạn thích. Thế là hồi đó là mình cũng có một cái khái niệm là nếu mà mình muốn bằng các bạn, mình cũng muốn có được như cái một cái hộp bút đẹp các bạn có, hay là cũng muốn mua đồ như các bạn, thì mình cũng phải có tiền. Đó là những cái suy nghĩ về tiền đầu tiên. Rồi sau đó nhiều năm thì bố mẹ mình ở bên Nga về, và với một chút vốn liếng thì bố mẹ mình bắt đầu làm startup. Lúc đó ở Việt Nam, startup nó là một cái gì đấy rất là mới. Và trước đó cái hình ảnh mọi người nghĩ đến là giám đốc hay là chủ doanh nghiệp luôn luôn phải là người đứng đầu, tức là rất là xịn và rất là nhiều tiền. Nhưng mà bố mình lúc đó là chủ doanh nghiệp và mẹ mình lúc đó là phó giám đốc. Nhưng mà hình ảnh đấy chưa bao giờ tồn tại ở trong mắt mình luôn. Nhà mình startup là bán thực phẩm. Tức là mình sơ chế thực phẩm sau đó mình bán. Trời ơi, lúc đó là nhà mình thuê một cái nhà mà vừa làm xưởng mà vừa là chỗ ở luôn. Tức là buổi sáng thì công nhân người ta đến đấy người ta làm, rồi sau khi mà dọn dẹp sạch sẽ thì nhà mình lại ở cái phòng phía trong. Và đến lúc 4-5 giờ chiều là công nhân người ta đi về rồi, thì thì nhà mình là những người làm nốt những cái công việc còn lại. Và nốt ở đây không phải là chỉ những cái việc nhỏ nhỏ thôi, mà lúc đấy em mình nó mới học lớp 3, lớp 4 thôi ấy, cũng đã bắt tay vào làm rồi. Có những hôm 2, 3 giờ sáng mới xong. Và kể cả những cái việc kiểu chiên rán ấy, mọi người nó rất là nóng và nó rất là hôi. Mà lúc đấy bọn mình không thể để cho mẹ làm một mình được, bởi vì quá nhiều việc ấy. Thế là hai chị em cũng vào làm. Nhiều hôm 2, 3 giờ sáng mới xong. Và mình đi gội đầu, đi tắm rửa và mất nước. Cái nhà đấy nó kiểu nó rất là bé và nó không có đầy đủ những cái tiện nghi ấy. Thế là mất nước. Xong mình bảo mẹ là trời ơi, sao nhà mình gọi là cũng làm giám đốc hay là cũng gì mà sao phải sống khổ như này hả mẹ? Thì cái câu hỏi đấy chắc chắn là không bao giờ có câu trả lời. Nhà mình vẫn ở như thế đến khoảng 1-2 năm sau thì mình đi du học. Và lúc đấy thì đi du học mình mới nhận ra là à, tức là khi mà bố mình nghe cái ước muốn của mình từ những năm trước đó là đi du học ấy, thì bố mình đã phải cố gắng rất là nhiều để tạo ra một cái nguồn kinh tế đủ để mình có thể thực hiện được cái ước mơ của mình. Tức là tiền nó cũng là một cái rất quan trọng trong việc là mình thực hiện được cái ước mơ đi du học của mình. Mỗi người thì sẽ có một cái suy nghĩ về đồng tiền khác nhau, nhưng mà mỗi khi mà mình nhìn thấy cái sự bất hòa giữa nhiều người ấy, đặc biệt là những người trong gia đình, bất hòa về tiền, hỏi nhau về tiền, xong cãi nhau về tiền, đấy là cái mà mình suy nghĩ nhiều nhất. Có nhiều người nhá, là nhiều người phụ nữ là người ta không có một sự lựa chọn nào khác mọi người. Người ta phải ở với một người đàn ông nào đó chỉ bởi vì là người ta không có độc lập về kinh tế. Và người ta sợ là nếu mà không ở với người đàn ông đó và chia tay chẳng hạn, thì con mình sẽ là người khổ nhất. Bởi vì một mình thì không thể nào lo đủ kinh tế để cho con có một cái tương lai tốt. Nên người ta đã chọn là ở lại vì cái tương lai của con mình. Còn cái tương lai của mình thì để sau rồi suy nghĩ sau. Rồi hôm trước mình vừa đi cà phê một đứa bạn thì nó nói mình là thực sự là nó rất là chán cái công việc này rồi. Nó chán sếp của nó lắm rồi. Nhưng mà mình bảo là thế thôi mày nghỉ đi. Tao thấy mày cũng có gọi là một chút máu kinh doanh mà. Hay là thử kinh doanh cái gì đi. Tại vì làm một cái công việc mà suốt bao nhiêu năm không tìm một cái nguồn cảm hứng gì hay là cảm thấy chán ghét nó như thế thì hay là thôi nghỉ đi tìm người khác mà làm. Thì nó nói là công việc này thì rất là chán. Nhưng mà lại trả một cái đồng lương đủ để nuôi hai đứa con. Đó nên là nhiều khi mình làm một công việc gì mình cảm thấy là mình không thích nó, nhưng mà khi mà có những người khác phụ thuộc vào cái đồng tiền mà mình kiếm ra ấy, thì đấy cũng là một cái động lực để mình tiếp tục làm cái công việc đó dù mình có thích nó hay không. Và cái câu chuyện này mình nghĩ là cũng sẽ có liên kết với những bạn nào mà gia đình đã từng có người bị lâm bệnh nặng, xong rồi cần rất nhiều tiền để chữa trị, chạy vạy vay khắp nơi, hoặc là mình có một cái tai nạn gì để ập đến mà nó không biết trước được ấy. Sau lúc đó mình có cái số tiền đó để mình lo cho người thân của mình, thì lúc đấy mình thấy là cái số tiền đó mình cực khổ kiếm ra dù từ một cái công việc mà mình không thích, nhưng mà số tiền đó lúc ấy thực sự rất là quan trọng. Vậy thì sao tất cả những cái câu chuyện mà mình vừa kể, những câu chuyện của mình và những cái câu chuyện mà mọi người có trong cuộc sống liên quan đến tiền, thì mình thấy nó khác nhau ở điểm gì? Nó không phải khác nhau ở mỗi cái điểm là khi mà có nhiều tiền là mọi người có thể có đồ để trưng diện hay là để chứng tỏ với thế giới là mình có tiền đâu. Bởi vì mình biết là có rất nhiều người, người ta giàu lắm mọi người, người ta nhiều tiền lắm, nhưng mà người ta không chọn cách là trưng những cái đồ đó ra. Và mình thấy cái quan trọng ấy, đó là khi mà có tiền thì bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Trước khi mà gia đình mình có đủ kinh tế cho mình đi du học ấy, khi mà mình nói với bố mình là mình muốn đi du học thì bố mình không nói một câu gì luôn. Tức là bố mình chỉ biết là ừ, ok, có một cái ước mơ là như thế, nhưng mà bây giờ là không thực hiện được. Thì bố mình đã cố gắng là làm thật là nhiều, gia đình mình cũng cùng cố gắng với nhau để cho mình có một cái số tiền để bắt đầu cái ước mơ của mình. Còn nếu mà lúc đấy gia đình mình không có là coi như là cái sự lựa chọn đấy là không tồn tại luôn. Và trong cuộc sống ấy, khi mà phải lựa chọn ấy, nó là một trong những cái mà làm cho mình cảm thấy rất là bó buộc. Tại vì khi mình ít tiền thì mình sẽ có những lựa chọn nó ít hơn. Và khi mình có nhiều tiền thì mình có nhiều lựa chọn nó cao cấp hơn. Thì đấy, mình nghĩ là khi mà có tiền thì nó cũng là một cái tạo ra một trong những cái sự tự do trong cuộc sống. Mà khi nhắc đến tiền có rất nhiều thứ mâu thuẫn với nhau nha mọi người. Mọi người đã nghe nhiều câu là kiếm nhiều tiền làm gì khi mà chết cũng không mang theo được. Nhưng mà mọi người có nhận ra là khi mà người nhà của mình mà bị một cái bệnh gì đấy mà nó cũng có thể liên quan đến chết chóc chẳng hạn, thì lúc đấy lại rất cần tiền. Và lúc đấy phải tìm xem là mình phải kiếm được tiền đâu để đi vào trong bệnh viện. Rồi người ta nói là có tiền thì cũng không ảnh hưởng gì đến chuyện tình cảm. Nhưng mà một trong những lý do mà người ta chia tay nhiều nhất cũng là vì tiền. Rồi nhiều người nói là khi mà còn trẻ thì phải làm vì đam mê đã. Tiền lúc ấy chưa kiếm được tính sau. Nhưng mà đam mê mà mấy năm mà cũng không ra tiền ấy, thì dần dần cũng chẳng còn cái đam mê gì nữa cả. Bản thân mình là một đứa cung ma kết. Và mọi người biết rồi đấy, người ta nhắc đến cung ma kết là người ta nhắc đến sự thực dụng. Nên là mình cũng là một đứa mà cũng cố gắng rất nhiều để kiếm tiền. Và mình cũng nhận thấy là khi mà mình đưa ra những cái lựa chọn cả về hôn nhân hay là về bất kỳ một cái điều gì, thì mình cũng đặt cái việc là có tài chính lên một trong những cái hàng đầu đấy. Nhưng mà sau tất cả những cái mà mình nhìn thấy về những cuộc cãi vã mà mình nhìn thấy về tiền này, hay là những cái xung đột mà mình có thể nhìn thấy trong những cái gia đình về tiền, thì mình nhận ra là dù có mê tiền đến mấy và mình đi làm vì đồng lương, đồng tiền, thì mình luôn luôn phải đặt ra một cái giới hạn. Cái giới hạn này đặt ra để mọi người biết là vì cái đồng tiền đấy thì mình có thể đánh đổi được những cái gì, chứ không phải là mình có thể làm bất kỳ việc gì về tiền. Đối với mình khi mà ở cái tuổi trẻ ấy, mọi người có thể đánh đổi một vài giấc ngủ, hay là một vài mối quan hệ, hay là một vài mối quan hệ tình cảm, để mọi người dành thời gian theo đuổi cái mục đích kiếm tiền của mình. Nhưng có một cái mà ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng không nên đánh đổi vì đồng tiền, đó chính là nhân cách. Hôm trước mình có đọc được một câu rất là hay, đó là khi nghèo đừng trách cha mẹ, khi giàu đừng phụ vợ con, và khi bần đừng lừa bạn bè. Tức là cả ba mối quan hệ với ba mẹ này, với vợ chồng, với bạn bè đều có thể bị ảnh hưởng bởi đồng tiền. Mình không biết là người ta suy nghĩ cái gì khi mà người ta làm những cái điều đó. Thế nhưng mà mình cũng đã trải qua rất là nhiều những cái phi vụ lừa hay là đánh mất bạn bè bởi vì đồng tiền ấy, rất là nhiều rồi ấy, mọi người. Nên là làm cái gì cũng phải suy nghĩ là mình có nên đánh đổi những cái đó không. Chứ đồng tiền nó có thể chi phối cái hành động và cái suy nghĩ của mình nhanh lắm. Mình nhắn một cái tin thôi hay là mình gọi một cuộc điện thoại thôi thì nó nhanh lắm luôn. Nhưng mà khi mà đã mất lòng tin hay là mình đã mất uy tín rồi ấy, thì không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Và mình không nói là uy tín chỉ với những người đó, bởi vì khi người đó đã bị bạn lừa hay là bạn lợi dụng một lần ấy, là người ta cũng có thể nói với những người khác nữa. Thì cái uy tín của mình chưa chắc nó đã còn nhiều. Vậy thì sau hơn 30 năm sống trên cuộc đời này, khi mà đã đi xin tiền của bố mẹ để đi học này, rồi là tự kiếm tiền của bản thân mình, mua nhà, mua xe, rồi có những cái đồng tiền của riêng mình, và bây giờ là đồng tiền để mình nuôi con, thì mình có những bài học gì? Đây, mình đã ghi sẵn ở đây ra rồi. Đầu tiên này, là tiền của mình là do mình kiếm được, còn tiền của bố mẹ mình là tiền của bố mẹ mình, không liên quan gì đến mình hết. Cái này là một cái mà mình nghĩ là mọi người cần phải nhớ ấy. Bởi vì là sao? Có rất nhiều bạn nghĩ là kể cả mình có quyết định làm bất kỳ một cái gì, mình có thua lỗ hay là mình có vay nợ hay là mình có làm gì, thì bố mẹ cũng sẽ đứng đằng sau để giúp đỡ mình hết. Không mọi người, bố mẹ đã dành quá nhiều thời gian để nuôi mình từ lúc bé cho đến lúc lớn rồi, thì cái hy vọng duy nhất của bố mẹ là mình có thể tự kiếm tiền và mình làm ra những cái gì mà mình có thể tiêu trong khả năng của mình thôi. Còn khi mà làm bất cứ cái gì, mọi người nghĩ thử xem là mình có tự chịu trách nhiệm được cho cái vấn đề đấy hay không. Đó. Và cái câu mình vừa nói là tiền của mình là tiền của mình, tiền của bố mẹ là tiền của bố mẹ, mọi người còn có thể liên kết được vào cái việc chọn vợ, chọn chồng hay là chọn nhà vợ, nhà chồng ấy. Tại vì nhiều người nói là rất muốn là vào những cái nhà thật là giàu, nhưng mà cái tiền đấy là tiền của người đấy làm ra hay là tiền của bố mẹ người ta làm ra? Bởi vì khi mà là tiền của bố mẹ người ta nhá, thì chưa chắc là mình đã được dùng đâu. Đó, nên là cái nhiều người mọi nói là ui anh này giàu lắm hay là chị kia giàu lắm, nhưng mà tiền đấy có phải là tiền người ta biết cách làm không? Bởi vì khi mà sinh ra trong một cái nhà giàu ấy, thì không chắc chắn 100% là người ta cũng biết làm ra tiền như những gì bố mẹ người ta đã làm đâu. Nên là phải cẩn thận. Điều số 2, hãy học cách quản lý tài chính và quản lý cái số tiền mà mình kiếm được. tiền nó không ở đấy mãi đâu mọi người. Dù mọi người có kiếm được một cái số lớn trong một thời gian ngắn mà mọi người nghĩ là ok, cứ tiêu đi, mình sẽ kiếm được hết. Tiêu là nó sẽ hết mà mọi người. Nó không ở đấy mãi đâu, nên là mình phải học cách quản lý và mình phải học cách đầu tư để nhân cái số tiền đấy lên. Còn nếu mà không biết đầu tư thì mình phải tiết kiệm lại. Số 3, tiền cho ai vay, cho ai mượn. Bạn phải tính cái phương án là mình sẽ mất nó. Và khi đã mất tiền rồi, mình có thể mất luôn cả mối quan hệ đó luôn. Cái đó xảy ra rất nhiều rồi. Không phải là không thể xảy ra với bạn đâu. Cái số 4, nếu mang đi đầu tư thì xác định có thể mình sẽ mất. Tất nhiên khi ai mang tiền đi đầu tư thì mọi người cũng trong một cái tâm thế là muốn là nó được nhân lên, mình sẽ có nhiều tiền hơn. Nhưng mà cũng có thể mình rơi vào trường hợp mà nó mất. Và khi mà nó mất thì phải thật bình tĩnh. Thật bình tĩnh. Rồi sẽ tìm được cách giải quyết. Số 5 là không có một cách kiếm tiền nào mà ngồi không là ra tiền cả. Cái câu này mình nghe được ở trong những cái phần tiếp thị hay là một số những cái bạn mà gọi điện để mời người ta vào làm ấy, là mà sẽ nói là ôi công việc là dễ lắm, công việc là đơn giản lắm, chỉ cần ngồi không thôi, chỉ cần ngồi nhà thôi là kiếm được tiền rồi. Bất kỳ ai nói với mọi người, giới thiệu mọi người một công việc gì mà người ta nói là dễ lắm, đơn giản lắm ấy, thì đấy là người ta đang chuẩn bị lừa bạn ấy. Hãy nghe cho thật kỹ, đừng có để bị những cái đấy nó dụ. Bởi vì chẳng có một cái cách gì kiếm tiền mà nó đơn giản cả. Phải có khó khăn, phải có vất vả thì mới kiếm được tiền, còn chẳng ai cho không bạn cái gì hết. Đó, cái vấn đề về tiền nó là vấn đề muôn thuở rồi. Tuy là không phải ai cũng yêu tiền, ai cũng mê tiền. Mình biết là có nhiều người mê lắm, giống như kiểu cái sao trên TikTok ấy, gọi là tôi yêu tiền, tiền đến với tôi ấy. Thì ai cũng thích cái điều đấy hết. Nhưng mà mình nhắc lại một lần nữa là khi mà bạn xác định là bạn theo đuổi đồng tiền và bạn muốn kiếm được những cái đồng tiền của mình thì cũng nên đặt ra một cái giới hạn để mình biết là mình sẵn sàng đánh đổi cái gì về điều đó. Và đúng, nó quan trọng, nhưng mà tiền nó cũng không phải là tất cả thật. Mình đặt nó lên bàn cân thôi, cái gì mình cảm thấy quan trọng hơn thì mình theo đuổi cái đó. Và mỗi người thì lại có một quan điểm khác nhau, nên là không thể nói là mình là người nói đúng hết được. Mình chỉ nói ra những câu chuyện của mình thôi. Cái hồi mình đi du học ấy, mình có hỏi một đứa bạn mình là nếu mà mày không phải đi làm kiếm tiền hàng ngày, tại vì nó rất là không thích công việc của nó chỉ đi làm vì đồng tiền thôi. Mình hỏi là nếu mà mày không phải đi làm vì đồng tiền thì mày muốn làm gì? What's your favorite thing to do? Nó bảo I want to do nothing. Nó không muốn làm một cái gì hết. Nó chỉ muốn ở nhà, nằm, ăn, ngủ, xem phim. Cũng không muốn đi chơi luôn, chỉ muốn kiểu không phải làm cái gì hết. Thì mình hồi đấy mình nghĩ là ủa thằng này nó không có một cái đam mê gì luôn. Nó tuổi trẻ mà nó không lười biếng, nó không muốn làm cái gì. Đến bây giờ khi mà mình trở thành một người lớn thực sự rồi, mình phải đi làm kiếm tiền thật để nuôi con mình thật, thì mình mới thấy là đúng là do nothing nó mới là cái mục đích duy nhất đấy mọi người. Mình phải kiếm tiền cho đến cái lúc mà mình không phải làm một cái gì hết cả. Trời ơi, lúc đấy nó mới gọi là chân ái. Không phải làm gì hết mới là thực sự là cái mà mình muốn hướng đến. Mình biết là mỗi người trong cuộc sống, mọi người kiếm tiền với những mục đích khác nhau. Có những người kiếm tiền để nuôi sống bản thân, có những người kiếm tiền để nuôi sống những người thân, có những người kiếm tiền để có thể trao cho những người khác nữa. Và mọi người cũng sẽ có một cái mối quan hệ với tiền nó khác hẳn nhau. Đó. Nên là mọi người có thể chia sẻ những gì mọi người nghĩ ở dưới phần comment, hoặc là cho mình biết qua tin nhắn Instagram và Facebook nhé. Và không biết là mọi người còn muốn nghe gì trong tập podcast tiếp theo không, cho mình biết nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo của Cuộc Sống Mà. Bye bye.